Sư cô Đặng, em là một bác sĩ y khoa tốt nghiệp trường đại học Hoa Kỳ. Sao thấy là đi tu giúp được nhiều người hơn, thành ra phát tâm đi xuất gia. Ở đây cũng có một thầy tên là Pháp Liệu, cũng là bác sĩ tim, chuyên môn về tim, chữa cho rất nhiều người về bệnh tim. Nhưng mà trái tim của mình thì phải tới chùa mới chữa được. Mời thầy giác viên ngồi. Kính thưa quý vị, tôi ít khi tự nhận mình là học giả lắm. Tôi cho mình là hành giả. Cái lý do khiến cho chúng tôi viết cuốn Việt Nam Phật Giáo Sơ Luận là một lý do rất là buồn cười. Tại vì trước đó tôi không có chú ý viết sử. Hồi đó tôi rời đất nước để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và trong 5 điểm tôi đề nghị tại thủ đô Hà Nội thì là Hoa Kỳ phải trước tiên phải chấm dứt tất cả những cái cuộc oanh tạc ở miền Bắc và miền Nam, và án binh bất động để mời, để đề nghị có một sự thương thuyết mà chấm dứt chiến tranh trong ai có điện thoại di động cắt tắt đi. Thì sau khi chúng tôi tuyên bố như vậy đó, chúng tôi không được về nước nữa. Ông Thiệu, ông Kỳ không có cho về nước. Tại vì chúng tôi đã muốn nói lên tiếng nói của đại đa số Phật tử ở Việt Nam, không có muốn cuộc chiến tranh này tiếp diễn, và muốn cho người Mỹ phải rời đất nước Việt Nam. Thì trong cái thời gian mà bị lưu vong á, thì tôi mới tìm cách chia sẻ với trao truyền cái pháp môn thực tập. Mình không có ý muốn đi hoằng pháp tại Tây Phương, mình không muốn làm giáo sĩ. Nhưng mà trong khi mà vận động hòa bình á, thì mình phải kết hợp với các bạn trong giới trí thức, trong giới tôn giáo, trong giới nhân bản để làm việc với nhau. Thì cố nhiên là con người mình là con người tu, vì vậy cho nên trong sự sống hàng ngày mình biểu lộ cái sự tu học, cái sự thực tập của mình. Ví dụ như khi mà tôi đi á, thì tôi đi như một nhà tu, nghĩa là mỗi bước chân có ý thức, không có đi như bị ma đuổi. Cái đó gọi là thiền hành, ở tiếng Việt mình gọi là thiền đi. Tức mình đi mà mình phải có ý thức về từng bước chân mình đi. Mình đang còn sống và mình bước những bước an lạc, thánh thơi, vững chãi trên mặt đất. Và cái tâm mình nó ở với thân của mình, chứ nó không có bay bổng đi nơi khác. Nó không có bị nó không có bị lôi cuốn theo quá khứ. Nó cũng không có bị lôi cuốn bởi tương lai. Mình an trú trong giây phút giây hiện tại và đi như một con người tự do. Cái đó gọi là thiền hành. Tôi còn nhớ có một cái ông cha, ông linh mục tên là Daniel Berrigan. Sau khi ông nghe tôi nói chuyện rồi, thì ông cũng quyết định đứng lên chống cuộc chiến ở Việt Nam. Tức là không đồng ý với chính quyền về cái chuyện tiếp tục cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tôi cũng đã nói chuyện với mục sư Martin Luther King, là người lãnh đạo phong trào dân quyền ở Hoa Kỳ. Và ông cũng đứng ra để mà chống đối cuộc Mỹ can thiệp vào Việt Nam và gây ra cuộc chiến tranh. Linh mục Berrigan là một thầy tu dòng tên, rất là thông minh, là một thi sĩ, xuất bản nhiều tập thơ. Tôi nhớ một lần là đi ở trong công viên New York Central Park, công viên trung ương ở New York, thì tôi mời ông đi chơi với tôi. Tôi có nói dặn trước là đi không có nói chuyện nhé, tại vì mỗi bước chân như vậy là mình phải tiếp xúc với trời đất, phải tiếp xúc với những cái gì màu nhiệm an lành đẹp đẽ của đất trời. Và mình biết rằng khi mà tiếp xúc được với những cái gì màu nhiệm đẹp đẽ và an lành đó, thì mình có thể chuyển hóa và trị liệu những cái nỗi lo, nỗi buồn của mình. Thì ông ta đồng ý. Nhưng mà ông ta có cái tập khí là đi nhanh. Tôi mới bước đi một bước thì ông đã bước đi ba bước rồi. Nhưng mà tôi cứ giữ cái tốc độ của tôi. Và vì vậy cho nên khi mà ông đi được 10 thước rồi, ông thấy không có ai đi bên cạnh, ông dừng lại, ông chờ. Ông chờ tôi đi tới thì hai người lại tiếp tục đi. Nhưng mà độ chừng 3-4 bước nữa của tôi thì ông đã đi xa 5-6 thước. Đó là một cái ví dụ là khi mà mình ở đâu thì con người của mình nó ảnh hưởng đến cái hoàn cảnh xung quanh, hoặc là con người của mình bị ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh. Tôi cương quyết không có bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Tôi muốn giữ vững được cái sự thực tập của tôi. Vì vậy cho nên trong khi đi, đứng, làm việc, nói cười, tôi duy trì cái sự thực tập. Và tôi ở bên Mỹ một tháng và đi diễn thuyết kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam. Sau đó thì tôi sang Âu Châu, đi thăm tất cả các nước ở Âu Châu. Rồi tôi đi Tân Tây Lan, Úc, Nhật Bản và các nước ở Á Châu. Và cũng một thông điệp đó là yêu cầu Hoa Kỳ phải ngưng oanh tạc Việt Nam và bắt đầu phải thương thuyết về cái chuyện rút lui khỏi Việt Nam. Thì năm điểm đó nó đã được ghi vào trong lịch sử. Trong công báo của Quốc hội Hoa Kỳ ngày mùng 1, hình như ngày là 11 hay 12 tháng 6 năm 66, thì dân biểu John Dow của tiểu bang New York đã đọc cái năm cái điểm đề nghị của tôi vào trong công báo của Quốc hội. Tôi về tôi coi thử là cái ngày nào. Ở bên Pháp tôi còn tàng trữ những cái tài liệu đó. Thì sau chuyến đi vận động thì tôi trở về Pháp. Và giáo sư Paul Demiville là một nhà học giả Phật học rất là nổi tiếng. Ông đề nghị mời tôi vào trong cái trường gọi là École Pratique des Hautes Études để dạy. Khi mà tôi rời quê hương đó, thì tôi không còn cơ hội để dạy ở trường Đại học Văn Khoa và tại Đại học Vận Hành mà do chính tôi thành lập. Vì vậy cho nên cũng nhớ lớp học, vì vậy cho nên khi ông ta đề nghị thì tôi bằng lòng. Và tôi được mời vào trong một cái phân khoa gọi là khoa học, khoa bát ngữ học và sử học, Sciences Historiques et Philologiques. Và tôi nghĩ bây giờ mình dạy cái gì đây? Và để muốn khỏi tốn thời giờ thì tôi nói thôi để tôi dạy Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và giáo sư Đề Mi Vi là cho tôi mượn một bộ Việt Nam Phật Điển Tùng San của trường Việt Đông Bắc Cổ mà ông ta có. Và tôi sử dụng những tài liệu trong đó để tôi giảng dạy ở trong trường đại học. Thì tôi có giúp cho một số các vị, các sinh viên làm luận án về những đề tài Phật học Việt Nam, ví dụ như là đời sống và giáo lý của Thiền sư Thích Huyền Quang. Huyền Quang này không phải là Huyền Quang mà đang đang có vấn đề với chính quyền đó. Thích Huyền Quang này là để tam tổ trúc lâm. Xin phép uống chút nước. Thì trong khi giảng dạy tại tại Đại học Bắc Y thì tôi có khám phá được một số dữ kiện về lịch sử Phật giáo Việt Nam, ví dụ như là cái sự kiện là Tuệ Trung Thượng Sĩ là anh ruột của tướng Trần Hưng Đạo, mà may mắn tôi là tìm ra được tên của Thượng Sĩ Trần Quốc Tung. Và cũng vì giảng dạy về môn sử Phật giáo cho nên tôi có cơ hội thu thập một ít tài liệu và nói rằng là mình nên sử dụng những tư liệu này để cho các tăng sinh ở bên nhà học hỏi. Tại vì hồi ở nhà tôi đã giúp đào tạo nhiều thế hệ tăng sinh, ni sinh trẻ tuổi. Vì vậy cho nên có Việt Nam Phật giáo sơ luận 1. Rồi xong Việt Nam Phật giáo sơ luận 1, tôi viết sơ luận 2. Ở bên Pháp, trong Thư viện Quốc gia, cái ngành Versailles, nó có rất nhiều tạp chí và tạp chí Việt Nam được tàng trữ trong đó. Và vào trong đó tôi tìm thấy tạp chí Tiếng Chuông Sớm do chùa Bà Đá phát hành. Tôi tìm thấy Đuốc Tuệ, Viễn Âm, Từ Bi Âm. Vậy vậy cho nên ở bên Pháp mà chúng tôi cũng tìm được rất nhiều tư liệu để viết sư luận 2. Sư luận 3. Trường Viễn Đông Bắc Cổ cũng có rất nhiều microfilm. Và chúng tôi đã được phép sử dụng những cái microfilm đó về những cái tác phẩm cổ có liên hệ tới Phật giáo Việt Nam. Ông giám đốc rất là dễ thương, ông đồng ý cho tôi được sử dụng. Và cố nhiên là trong cái quá trình vận động hòa bình, chúng tôi làm quen được rất rất nhiều giới ở trong được nhiều người trong giới trí thức, trong giới tôn giáo, trong giới thanh niên, tại vì thanh niên trẻ rất là có lòng. Tôi còn nhớ cái hồi đó ở tại văn phòng của chúng tôi ở Paris đó, chúng tôi có rất nhiều người trẻ đủ các quốc tịch tới để làm việc không công. Chúng tôi đã vận động bảo trợ cho trên 8.000 cô nhi ở Việt Nam, nạn nhân của chiến cuộc. Mà chúng tôi không có chủ trương thành lập những cô nhi viện. Chúng tôi chủ trương rằng là đem mỗi cô nhi đặt vào gia đình của một ông chú, một bà thím và nâng đỡ cho gia đình đó để có thể nuôi em bé đó ăn và đi học. Và chúng tôi nhờ các bạn của chúng tôi trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đi thăm để biết chắc rằng các cháu được ăn cơm đàng hoàng và được đi học đàng hoàng. Tại vì mình cũng không muốn cái số tiền đó nó lọt vào cái chỗ khác. Chúng tôi có rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam, tại vì năm 64 chúng tôi có thành lập tại miền Nam Việt Nam một cái trường gọi là trường thanh niên phụng sự xã hội. Chúng tôi đào tạo các vị tu sĩ Phật giáo trẻ tuổi, nam cũng như nữ, và các thanh niên nam nữ đi vào để được huấn luyện và được gửi về các miền quê để giúp dân quê tổ chức lại cái đời sống trong thôn xóm. Và trước đó chúng tôi có nghiên cứu những cái phong trào kibbutz, phong trào phát triển nông thôn ở Philippines và nhiều nơi khác trước khi chúng tôi thành lập cái trường thanh niên phụng sự xã hội. Và cái khóa đầu chúng tôi có đào tạo 300 sinh viên và sau trở thành tác viên xã hội. Rồi những khóa sau chúng tôi tiếp tục huấn luyện như vậy, tại vì chúng tôi nghĩ rằng từ bi á không phải là một lý thuyết, một cái gì mình có thể nói miệng. Từ bi phải được thực hiện trong đời sống hàng ngày. Và trong khi đất nước chiến tranh, có nhiều tai nạn, có nhiều nghèo khổ, có nhiều áp bức, thì người tu phải làm cái gì đó để mà làm vơi bớt những cái khổ đau đó ở trong cái đất nước của mình. Và vì vậy cho nên các vị, các thầy, các sư cô trẻ tuổi cũng như các thanh niên Phật tử trẻ tuổi có những cái giờ ngồi thiền, có những giờ thiền hành, có những giờ học hỏi giáo lý, nhưng mà cũng có những cái giờ đi ra để mà băng bó, để mà cứu trợ, để mà cho các cháu ăn cơm, uống thuốc. Và chúng tôi đã thành lập được nhiều cái trung tâm định cư cho đồng bào tị nạn chiến tranh. Và cái đó đích thực là cái mà chúng tôi gọi là đạo Bụt, đạo Phật dấn thân, tiếng Pháp gọi là Le Buddhisme Engagé, tiếng Anh là Engage Buddhism. Cái danh từ Engage Buddhism tức là đạo Bụt đi vào cuộc đời đó. Hiện bây giờ Tây Phương họ rất là thích, và cái đó nó xuất phát từ Việt Nam. Và người ta hay hỏi thế nào gọi là Engage Buddhism. Tôi nói rằng là khi mình ngồi thiền, mình ngồi trong thiền đường để nhiếp tâm, để tĩnh niệm, mà mình nghe tiếng bom nổ đạn rơi ở ngoài, mà tiếng kêu thương của người lớn cũng như của con nít, thì làm sao mình có thể ngồi tiếp tục được. Thành ra mình phải đi ra để mà giúp người thôi. Thì trong khi mà tìm cách giúp người thì mình phải đừng đánh mất cái sự thực tập của mình. Nếu mình đánh mất sự thực tập của mình thì mình giống như là những cái tác viên xã hội ở ngoài đời, không có khác gì hết. Vì vậy cho nên cái sự thực tập nó không phải chỉ nằm ở trong chùa, chỉ nằm ở trong thiền đường. Sự thực tập có thể xảy ra ở bên ngoài, trong khi mình làm việc để mà phụng sự ở con người. Vì vậy cho nên khi mà đi thì mình phải đi thiền, khi mà ăn cơm phải ăn cơm thiền, phải uống nước phải uống thiền, và để giữ cho mình có một cái sự vững chãi, một cái sự thanh thơi, và nuôi dưỡng cái lòng từ bi thì mình mới có thể tiếp tục được lâu dài công việc của mình. Còn nếu không thì sau một thời gian thì mình mệt mỏi, Tây Phương gọi là burn out, là hết sức vất, không có thể tiếp tục được nữa. Vì vậy cho nên cái danh từ đạo Phật đi vào cuộc đời, đạo Phật dấn thân, nó cũng có dính líu tới cái cùng danh từ nhân gian Phật giáo mà người ta nói đến bên Trung Quốc. Nhưng mà tôi có từng đi giảng dạy bên Trung Quốc. Tôi đã được Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc mời qua bên đó. Và các sách của chúng tôi đã được ấn hành một cách rất là rộng rãi bên Trung Quốc. Và khoảng 35-40 cuốn đã được in. Và hiện bây giờ đi vào nhà sách nào cũng có thể mua được cuốn sách của Nhất Hành. Thì trong khi giảng dạy, trong khi viết lách thì tôi sử dụng cái thứ ngôn ngữ có thể trao truyền được cái kinh nghiệm và cái nội dung thâm sâu nhất của Đạo Phật cho giới trẻ. Và vì vậy cho nên họ tiếp nhận được dễ dàng và họ có thể đem áp dụng vào đời sống hàng ngày của họ dễ dàng. Tôi trở lại cái chuyện trong khi làm việc, so với chúng tôi làm việc được, chúng tôi làm việc ở bên ngoài, ở hải ngoại mà vẫn tiếp tục phục vụ được ở bên nhà, là tại vì sự có mặt của trường thanh niên phòng sự xã hội của các tác viên xã hội xuất gia và tại gia, cho nên chúng tôi đã làm được những công việc rất đáng kể, ví dụ như là nuôi ít nhất là 8.000 cô nhi, và thiết lập không biết bao nhiêu là nhà trẻ và thiết lập rất nhiều khu định cư khắp nơi. Chúng tôi còn nhớ ở Quảng Trị nó có một cái làng tự nguyện của chúng tôi. Làng tự nguyện tức là một cái làng mà mình gửi tác viên tới để giúp cho dân làng tái thiết lại cái làng mình đã bị bom đạn, nó làm hư hoại. Thì hồi đó chiến cuộc rất là tàn khốc. Sau khi chúng tôi tái thiết được rồi thì làng đó lại bị dội bom trở lại. Làng gì? Làng Trà Lộc. Làng Trà Lộc. Nó không có ở xa phi quân sự bao nhiêu. Và các bạn tác viên xã hội hỏi, bạch thầy, mình có nên tái thiết lại không? Thì câu trả lời là phải tái thiết lại. Và chúng tôi tái thiết trở lại. Và sau đó bị bỏ bom tàn phá một lần. Và như cứ như vậy mà nó bị phá hủy tới lần thứ tư. Và sau cái lần thứ tư đó hỏi làm gì để rồi bị tàn phá trở lại. Thì chúng tôi trả lời rằng phải làm lại. Phải tái thiết trở lại. Tại vì vấn đề này là vấn đề tâm lý. Mình không có thể chịu thua được. Nếu mà mình chịu thua, tức là cái sự tuyệt vọng nó sẽ đi vào trong trái tim mình, mà đó là một chuyện rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên chúng tôi đã quyết định sau 4 lần bỏ bom tàn phá, chúng tôi ra lệnh tái thiết lại làng Trà Lộc. Và cũng nhờ những cái tác viên được đào tạo trong trường xã hội làm việc hết lòng, không có tiền lương, chỉ có đủ tiền túi để sống và để làm việc thôi. Và hồi đó chúng tôi có gần 10.000 tác viên xã hội làm việc ở trong miền Nam. Thì có thể nói rằng đó là một thứ đạo bụt dấn thân, đạo Phật dấn thân, đạo Phật đi vào cuộc đời, chứ không phải là một đạo Phật chỉ nằm ở trong chùa. Có một anh chàng tác viên, anh đi ra ngoài làm việc rất là giỏi. Một bà cụ hỏi, cậu lãnh lương bao nhiêu mà cậu làm giỏi như vậy? Nhà nước trả có bao nhiêu? Thì cậu ta nói, chúng con đâu có lãnh lương gì đâu. Chúng con đi làm việc công quả mà. Công quả là ở miền Nam, nghĩa là mình đi làm việc để có công đức. Thì bà cụ hỏi, thường thường người ta làm công quả trong chùa chứ ai ra ngoài này làm công quả? Thì cậu ta nói là, Thưa bác, trong cái thời đại này người ta đau khổ quá, chính Phật cũng đi ra ngoài này để cứu đời, huống hồ là chúng con. Vì vậy cho nên chúng con theo Phật ra ngoài này và làm phong quả ngay tại đây chứ không còn làm ở trong chùa. Thì đó là một cái lý thuyết, một cái sự diễn bày rất là đơn sơ của một tác viên đó, tự mình đặt ra thôi, và nó có thể phản chiếu được cái tinh thần của đạo Bụt dấn thân. So với chúng tôi dùng chữ đạo Bụt á mà không dùng chữ đạo Phật á, là tại vì chúng tôi nghĩ rằng là chữ Bụt đó nó có tính dân tộc hơn chữ Phật. Các nước xung quanh chúng ta đều còn gọi Buddha là Bụt. Và dân Việt Nam cho đến thế kỷ thứ 10, 13, 14 vẫn còn gọi Buddha là Bụt. Chỉ từ khi quân Minh đi sang chiếm nước ta thì chúng ta mới bắt đầu bắt chước họ gọi là Phật thôi. Nếu quý vị đọc Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của vua Trần Nhân Tông thì quý vị biết rằng Ngài vẫn dùng chữ Bụt. Tổ thứ ba của phái Trúc Lâm là Huyền Quang cũng dùng chữ Bụt. Và Thiền sư Khuy Cơ là đệ tử lớn của Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang có nói là chữ Buddha đáng lý là phải dịch là Bụt Đà. Nhưng mà người ta đã dịch lầm là Phật. Thì chính những cái vị cao tăng ở bên Trung Quốc đời Đường họ đã thấy như vậy. Thì cái sự sai lầm của một nước không có lý một nước khác cũng phải sai lầm theo. Vì vậy cho nên chúng tôi đã cương quyết sử dụng chữ Bụt lại, đạo Bụt. Mà nếu chúng ta muốn cần dùng danh từ Hán Việt thì chúng ta dùng Phật giáo. Phật giáo, còn nếu đạo thì đạo Bụt. Ngày Phật Đản hay là ngày Đản Bụt. Người Phật tử hay là con Bụt. Thì như vậy chúng ta giàu có thêm lên, chúng ta không có bỏ chữ Phật nhưng mà chúng ta phục hồi được chữ Bụt. Và trong cái tác phẩm Đường Sơ Mê Trắng thì chúng tôi sử dụng chữ Bụt, và chữ Bụt nó có vẻ thân thương, nó gần gũi hơn chữ Phật nhiều lắm. Và chắc quý vị cũng biết rõ là trong cái kho tàng truyền ca dao và cổ tích của chúng ta, của đất nước, thì dân chúng vẫn còn duy trì cái cách gọi đó, Buddha. Tôi đi tu từ hồi 16 tuổi. Và cái chùa đầu tiên mà tôi đi vào là chùa Đại Bi ở Thanh Hóa. Mà chùa Đại Bi có một vị cao tăng, nó xuất phát từ chùa Từ Hiếu. Chùa Từ Hiếu ở Thừa Thiên, Huế. Và pháp danh của tôi là Trừng Quang. Nó có chữ Trừng. Và bốn sư của tôi có pháp danh là Thanh Quý, Thanh Trừng. Nó là một những cái chữ đó lấy từ trong một cái bài kệ nó nói lên được cái sự truyền thừa của thế hệ này đến thế hệ khác. Và đó là thuộc về dòng Liễu Quán của tông phái Lâm Tế. Và vì vậy cho nên Phật cái Phật giáo mà chúng tôi theo để thực tập là Phật giáo Thiền. Chùa gọi là Thiền Môn. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 13 trở đi thì chúng ta cũng thực tập tịnh độ rất là nhiều. Vua Trần Thái Tông cũng có viết về tịnh độ. Vua Trần Thái Tông trong sách Khoa Hư nói về tịnh độ. Và tịnh độ của Trần Thái Tông được sự giảng dạy của vua Trần Thái Tông về tịnh độ nó khá đầy đủ, có nhiều cái trình độ, cái căn cơ khác nhau. Có khi mình là trình độ thấp thì mình phải tu tập theo kiểu thấp. Thì chúng tôi tiếp nhận thiền và tịnh độ, nhưng mà hồi đó còn 16 tuổi, thành ra chưa biết được gì nhiều, chỉ có một cái tâm niệm là rất muốn tu thôi. Năm 12 tuổi tôi thấy, tình cờ thấy được cái hình vẽ Bụt ở trên ở ngoài bìa một tạp chí. Đức Thế Tôn ngồi ở trên cỏ rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, và tôi rất là thích. Tại vì xung quanh người ta không có ai thảnh thơi nhẹ nhàng như vậy hết. Người nào cũng bận rộn và nhiều người cáu kỉnh. Thành ra chú bé 12 tuổi muốn làm sao để được những cái ông này, tức là nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó từ bi như vậy. Và đó là cái hạt giống đầu tiên nó gieo vào trong con người của tôi. Và đến năm 16 tuổi thì tôi được xuất gia ở chùa Từ Hiếu. Và cái cuốn sách đầu tiên mà tôi được học là cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Nó có ở trong đó vào khoảng 50 bài kệ và mình phải học thuộc lòng. Thì lúc đó tôi đã được đi học ở ngoài đời rồi. Và tôi nghĩ cái cách học thuộc lòng không phải là hay lắm. Nhưng mà sau đó tôi nhìn lại, tôi thấy học thuộc lòng nó rất là hay. Những cái bài kệ để mình có thể thực tập được chánh niệm. Như là khi mà mình múc nước mà rửa tay á, thì mình phải thực tập với một bài kệ: Dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật Pháp. Khi mà múc nước để rửa tay thì tôi nguyện rằng tất cả các chúng sanh đều có hai bàn tay trong sạch, có thể nắm giữ được cái Phật Pháp cho lâu dài. Mà học toàn bằng chữ Hán không. Khi cài nút áo cũng có bài kệ. Khi đánh răng và súc miệng cũng có một bài kệ. Nghĩa là tất cả mọi cái hành vi trong đời sống hàng ngày của mình đều phải được thực tập theo một bài kệ, để cho cái tâm của mình nó luôn luôn ở với cái thân của mình. Cái đó gọi là thực tập chánh niệm, mình nắm được cái tâm ý của mình. Và ngay từ hồi 16 tuổi, Thọ Giới Sa Di đã bắt đầu học như vậy rồi. Khi mình uống trà, thì mình có một cái cơ hội để thực tập thiền. Sự thực tập này gọi là uống trà trong chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm là dịch từ cái chữ Smriti tiếng Phạn, Sati là tiếng Pali. Chánh niệm là cái năng lượng nó giúp cho mình biết được cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại là mình đang uống trà. Uống trà mà mình biết rằng mình đang uống trà, tức là uống trà trong chánh niệm. Trước hết mình phải thực sự có mặt. Khi mà mình thực sự có mặt rồi thì trà mới thực sự có mặt được. Và mình mới có thể uống trà trong chánh niệm được. Ví dụ chúng ta đang đứng với nhau một nhóm và nhìn vào phía mặt trời lặn. Thì mặt trời lặn rất là huy hoàng, rất là diễm ảo. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nghĩ về quá khứ hay lo lắng về tương lai, hay nghĩ về những cái dự án của chúng ta, thì cái đầu của chúng ta bị kéo đi rồi. Thì cái cảnh mặt trời lặn diễm ảo huy hoàng như vậy nó không phải là của chúng ta nữa. Chúng ta không có khả năng tiếp xúc với cái đẹp của thiên nhiên trong cái giây phút mặt trời lặn, là tại vì cái tâm của ta bị quá khứ nó níu kéo, bị tương lai nó xô đẩy, hoặc là bị những cái lo lắng ưu tư nó chiếm cứ. Ta không phải là con người tự do. chánh niệm nghĩa là cái khả năng, là cái khả năng giúp cho chúng ta trở về trong giây phút hiện tại, để thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên có một cái kinh gọi là kinh An Ban Thủ Ý, là kinh quán niệm hơi thở. Và trong đó Đức Thế Tôn chỉ dạy 16 phương pháp thở để chúng ta có thể thực tập được chánh niệm. Và cái bài tập đầu nó hết sức là đơn giản. Thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Hết sức là đơn giản. Nghĩa là trong khi thở vào, mình để hết tâm ý vào hơi thở vào. Và trong khi mình thở ra, mình để hết tâm ý vào hơi thở ra. Nghĩa là mình không có nghĩ tới quá khứ, mình không có nghĩ tới tương lai, mình không có nghĩ tới dự án, mình chấm dứt tất cả mọi suy tư. Và mình chỉ để ý tới một cái thôi, đó là hơi thở vào và hơi thở ra. Đó, An Ban Thủ Ý. Thủ ý nghĩa tức là nắm lấy cái tâm ý của mình. Và lúc đó mình trở thành một với hơi thở vào và hơi thở ra. Thì sự thực là như thế này, trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta phóng tâm đi quá xa. Cái hình hài của chúng ta ngồi đây, nhưng cái tâm của chúng ta bị những cái hối tiếc, những cái âu sầu về quá khứ nó chiếm cứ, hoặc là bị cái sự lo lắng hay sự sợ hãi về tương lai nó kéo đi. Vậy vậy cho nên chúng ta không có thể có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Và hơi thở có ý thức, hơi thở chánh niệm, nó có cái khả năng giải phóng chúng ta, giải thoát chúng ta ra khỏi cái tình trạng bị lôi kéo như vậy, để chúng ta có thể trở về trong giây phút hiện tại, để chúng ta có thể trở thành một con người tự do và tiếp xúc với tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở, em bé đang ngồi trước mặt, đó là những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta bị quá khứ kéo đi, bị tương lai kéo đi, bị những cái dự án của chúng ta kéo đi, bị sự buồn, giận, thất vọng của chúng ta kéo đi, thì chúng ta không thực sự có mặt để tiếp xúc với những cái mầu nhiệm đó của sự sống. Và chúng ta đánh mất sự sống. Ở trong kinh đó, có câu rằng là quá khứ đã đi qua và tương lai chưa tới. Chỉ có một cái giây phút mà trong đó ta có thể thực sự sống thôi, tức là giây phút hiện tại. Mà phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng hạnh phúc chắc chưa có thể có trong giây phút hiện tại đâu, tại vì mình đang thiếu một vài điều kiện. Và do đó mình nghĩ rằng ngày mai, ngày mốt, nếu mình đạt được tới những cái điều kiện đó thì mình mới thực sự có hạnh phúc. Trong khi đó thì nếu mà mình trở về giây phút hiện tại thì mình có thể khám phá ra được là có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc nó đang có mặt, nó dư dả để mình có thể có hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Và Bụt Thích Ca nói rằng là chúng ta có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại. Và cái câu nói đó, cái cụm từ đó, hiện pháp lạc trú. Hiện pháp tức là những gì xảy ra trong giây phút hiện tại, tức là giây phút hiện tại. Lạc trú là sống hạnh phúc, hiện pháp lạc trú. Trong một cái kinh dạy cho ông cấp cô độc, tức là ông Anattapindika, hôm đó ông Anattapindika, trưởng giả cấp cô độc, đi tới với 300-400 thương gia và gặp Đức Thế Tôn. Thì Ngài đã dạy cho các vị đó cái nghệ thuật sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và Ngài đã dùng cái danh từ, cái cụm danh từ đó tới 5 lần, hiện pháp lạc trú, nghĩa là sống an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Ngài tiếng Phạn là Drishta Dharma Sukha Vihara. Mà rất tiếc cái giáo lý đó chúng ta không có thực tập nhiều trong cái cộng đồng Phật tử của chúng ta. Chúng ta mơ ước một cái cõi thiên đường, một cõi cực lạc ở trong tương lai. Ví dụ chúng ta thực tập bài này, thở vào, tôi ý thức rằng tôi có ý thức về hai mắt của tôi. Tôi biết hai mắt của tôi còn sáng. Và thở ra tôi mỉm cười với hai mắt còn sáng của tôi. Đó là một bài thực tập. Cái bài thực tập đó nó nằm ở trong cái khuôn khổ của sự thực tập quán thân trong thân của kinh Tứ Niệm Xứ. Và khi mà mình chú ý tới cái sự kiện là mình còn đôi mắt và đôi mắt mình còn sáng á, thì tự nhiên cái hạnh phúc nó tới một cách rất là dễ dàng. Có những người không có thấy được nữa, cái khuôn mặt của người thương mình á, ra sao mình cũng không còn nhớ nữa. Mình phải đưa hai tay để sờ cái khuôn mặt của nó để biết, để nhớ lại một đôi chút. Thì thường thường khi mà chúng ta đánh mất những cái điều kiện hạnh phúc rồi thì chúng ta mới biết là chúng ta đánh mất. Còn khi mà những điều kiện hạnh phúc đó nó đang còn á, thì mình quên lãng, mình không có trân quý. Vì vậy cho nên mình nghĩ rằng mình không có hạnh phúc, mình phải đi tìm những điều kiện hạnh phúc khác. Ví dụ trái tim của chúng ta nó không có vấn đề, và đó là một điều kiện rất là căn bản của hạnh phúc. Có nhiều người có bị bệnh tim và họ không biết rằng bị đứng tim lúc nào, và cái mơ ước sâu sắc nhất của họ là có một trái tim bình thường như là trái tim của mọi người. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực tập là thở vào, tôi có ý thức về trái tim tôi, và thở ra tôi mỉm cười và biết ơn trái tim tôi. Đó là thực tập thiền. Đó là nhận diện một cái điều kiện hạnh phúc nó có, nó đang có mặt. Và chúng ta có không biết bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc như vậy ở trong ta và xung quanh ta. Người thương của ta, người bạn hôn phối của chúng ta còn sống, những đứa con của chúng ta đang còn xinh đẹp, đang còn mạnh khỏe. Tất cả những cái đó có thể vì bận rộn, vì lo lắng mà chúng ta không có nhận diện được, cho nên chúng ta bỏ quên. Và vì vậy cho nên hạnh phúc không có đến được. Vì vậy cho nên trở về giây phút hiện tại, mình nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc nó đang có mặt đây, là một trong những sự thực tập rất là quan trọng trong đạo Phật. Và hạnh phúc có thể tới liền. Ví dụ bây giờ có người hỏi, cái giây phút tuyệt vời nhất trong đời của ông đã xảy ra chưa? Trong đời của bà đã xảy ra chưa? Thì mình trả lời làm sao? Cái giờ phút tuyệt vời nhất đã xảy ra chưa? Thì mình có khuynh hướng trả lời là hình như nó chưa xảy ra, nhưng mà tôi tin chắc thế nào nó cũng phải xảy ra. Nhưng mà nếu mình sống một cách quên lãng tức là sự trái ngược lại của chánh niệm đó. Nếu mà mình sống một cách quên lãng như mấy chục năm vừa qua thì mấy chục năm sắp tới nó cũng vậy thôi. Cái giờ phút đó sẽ không bao giờ xảy ra hết. Và cái bí quyết của sự thực tập thiền đó, là làm thế nào để cho cái giây phút hiện tại này nó trở thành giây phút tuyệt vời nhất của đời mình. Và nếu giây phút này nó trở thành giây phút tuyệt vời nhất của đời mình thì giây phút tới cũng có thể được, cũng có thể trở thành được. Nó có những cái nguồn năng lượng giúp cho mình thực hiện điều đó. Nguồn năng lượng đầu là niệm, và nguồn năng lượng thứ hai là định. Niệm tức là cái năng lượng nó giúp mình biết rằng cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại là tôi đang thở vào, là hai mắt tôi còn sáng, là trái tim tôi còn tốt, là những đứa con tôi còn mạnh khỏe, còn đang ở với tôi. Nếu mà mình quên những cái đó đi thì có những điều kiện hạnh phúc cũng như là không có những điều kiện hạnh phúc. Ví dụ như là chiều nay quý vị hãy về thực thí nghiệm cái phương pháp này. Mình thở vào một hơi, mình biết rằng mình đang thở vào. Thở vào tôi biết rằng tôi đang còn sống đây. Thở ra tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Rồi mình nhìn vào hai mắt của người mình thương yêu. Người đó có thể là người bạn hôn phối của mình, hay là đứa con của mình, hay là người mẹ của mình. Rồi mình nói như thế này: mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn sống đó, con hạnh phúc vô cùng. có được mẹ đang còn sống là một hạnh phúc rất là lớn. Cái đó là chánh niệm. Tôi đã viết một cái đoạn văn Bông Hồng Cài Áo. Nó không có danh từ Phật giáo nào hết, nhưng mà nó để dạy cho những người trẻ biết trân quý sự có mặt của bà mẹ mình. Và có biết bao nhiêu cái mà mình cần phải trân quý. Mỗi giây phút của đời sống là một cái tặng phẩm rất lớn của đất trời. Và nếu mình để cái tâm mình nó chạy theo quá khứ, chạy theo tương lai, chạy theo những cái mơ ước viễn vông thì rất là uổng. Vì vậy cho nên chúng ta đã học được rằng cái bí quyết của thiền tập á, là làm thế nào mình trở về trong giây phút hiện tại, mình nhận diện được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, mình nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì tự nhiên mình sẽ dừng lại cái sự rong ruổi, cái sự chạy đua, và hạnh phúc nó có được liền. Tôi xin đề nghị với quý vị là có một lúc nào đó mình lấy một tờ giấy, một cái bút, rồi mình ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và quý vị sẽ rất ngạc nhiên và tìm ra rằng hai trang giấy không có đủ để ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Cái đó là sự thực tập thiền. Nếu đứa con của mình đang sống với mình, ngày mai nó có thể đi lấy chồng hay đi cưới vợ, nó sẽ sống đi một nơi khác. Và hôm nay, nhưng mà hôm nay nó đang còn đó, thì mình phải nhìn nó để mình thấy được nó. Và mình nói trong tâm tưởng: con ơi, bố biết là con đang còn sống với bố và bố rất là hạnh phúc. Người vợ có thể nói với người chồng: anh ơi, em biết rằng anh đang còn sống đó với em. Em rất là trân quý sự có mặt của anh. Mai này nếu anh không còn ở đây nữa thì em sẽ bơ vơ. Đó là ý thức, đó là chánh niệm. Và cái đó nó đem lại hạnh phúc cho mình. Thì hồi còn 16 tuổi mà thực tập những cái bài kệ đó, tôi không biết đó là phương pháp thực tập chánh niệm để nhận diện những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nhưng mà sau này tôi phát kiến ra được đó là sự thực tập căn bản. Sự thực tập để có thể an trú trong giây phút hiện tại, để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống. Và để cho những mầu nhiệm đó nó có thể nuôi dưỡng mình, có thể trị liệu mình. Trong những cái bài tập mà chúng ta tìm thấy trong kinh An Ma Thủ Ý, nó có một bài tập như thế này mà đã được đem ra sử dụng rất là nhiều trong các bệnh viện ở Âu Châu và Mỹ Châu. Tôi thở vào và ý thức được hình hài của tôi, toàn thân của tôi. Tôi thở ra và buông thư toàn thân của tôi. Trong con người mình nó có sự căng thẳng. Nó có sự bức xúc. Và làm cho cái thân hình của mình nó buông thư, nó thư giãn là một cái yếu tố rất là quan trọng của sự trị liệu. Có những bác sĩ ở Tây Phương, họ đã nhận diện ra điều này. Cho nên họ đã tập cho các bệnh nhân của họ tập buông thư. Chúng ta có thể sử dụng thuốc men, nhưng mà nếu chúng ta không có biết buông thư thì cái sự trị liệu đó nó sẽ xảy ra rất là chậm chạp, hoặc là nó không có xảy ra. Và Đức Thế Tôn biết rằng là nhiều người có cái sự căng thẳng trong hình hài của mình, trong thân thể của mình. Và vì vậy cho nên hơi thở chánh niệm nó có thể giúp cho mình buông thư. Và khi mà mình có một cái nỗi khổ niềm đau, một cái cảm xúc, thì nỗi cảm xúc đó cũng có thể được làm cho thư giãn. chánh niệm là cái khả năng có thể nhận diện được những cái cảm xúc của mình, ôm ấp được những cái cảm xúc của mình và làm nhẹ đi những cảm xúc đó. Cũng giống như là bà mẹ, khi mà đứa con mình nó đang đau khổ, nó đang khóc, em bé, thì bà mẹ nâng nó lên, ôm vào trong hai tay với tất cả sự nhẹ nhàng và trìu mến. Thì cái năng lượng nhẹ nhàng, trìu mến của bà mẹ nó đi vào trong cái thân hình của em bé, và em bé cảm thấy dễ chịu. Thì ở đây cái giận dữ, cái sự buồn phiền, cái sự bực tức của mình hay là sự lo lắng của mình, tức là em bé của mình. Và nếu mình biết chế tác ra cái năng lượng của chánh niệm bằng hơi thở, ý thức, thì mình sẽ sử dụng cái năng lượng của chánh niệm đó nhận diện và ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau đó. Và nếu thực tập như vậy trong 5 phút, 10 phút, thì tự nhiên nó có sự thuyên giảm, nó có sự nhẹ đi của cái nỗi khổ niềm đau. Và giống như bà mẹ ôm lấy em bé. Và nếu tiếp tục lâu hơn thì mình có thể nhìn vào trong cái nỗi khổ niềm đau đó và mình nhận diện ra được cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau. Và khi mà mình đã nhận diện ra được rồi, mình hiểu được rồi, thì mình có thể chuyển hóa được cái nỗi khổ niềm đau đó. Thiền tập nó có hai mặt, một mặt là chỉ, một mặt là quán. Chỉ là ngừng lại, làm cho lắng dịu đi. Quán là nhìn sâu để tìm thấy cái bản chất của cái nỗi khổ niềm đau đó. Chúng tôi đã thực tập, chúng tôi đã cống hiến sự thực tập này cho rất nhiều người Tây Phương trong vòng 40 năm qua. Và chúng tôi giúp họ làm vơi bớt những cái nỗi khổ niềm đau trong thân cũng như trong tâm. Chúng tôi tìm cách chỉ cho họ, chỉ bày cho họ cái phương pháp lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của chính mình và lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của người khác. Người khác đó có thể là người hôn phối của mình, hay là chính cha mình, hay là mẹ mình, hay là con mình. Hồi nãy chúng tôi có nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát của sự lắng nghe. Cái nhiệm vụ của các nhà tâm lý trị liệu bây giờ là phải lắng nghe. Nhưng mà các nhà tâm lý trị liệu đã không có được huấn luyện trong cái với cái kỹ thuật này. Có những nhà trị liệu tâm lý họ có quá nhiều nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ. Họ lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của họ không có được, thì làm sao mà họ có thể thành công trong sự lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người khác. Thì tại Làng Mai, mỗi năm chúng tôi có bảo trợ những cái nhóm người Do Thái, những nhóm người Palestinian tới thực tập của chúng tôi để giúp cho họ. Thì những lúc đầu thì họ nhìn nhau không được, họ có rất là nhiều căm thù, nhiều bạo động, nhiều họ hiểu lầm đối với nhau. Thì chúng tôi đem cái phương pháp này ra áp dụng để cho họ làm dịu đi những sự căng thẳng ở trong thân, ở trong tâm. Chúng tôi tập cho họ tiếp xúc với những cái gì tươi mát, lành mạnh và có tính cách nuôi dưỡng ở trong họ, xung quanh họ, để cho họ lấy lại cái niềm vui sống. Rồi chúng tôi tập cho họ lắng nghe nhau. Một bên có quyền nói và sử dụng ái ngữ. Mình có quyền nói tất cả những khổ đau, những uất ức của mình cho bên kia nghe. Nhưng mà phải sử dụng cái lời nói như thế nào để người kia có thể tiếp nhận được. Nhưng mà mình phải nói hết. Và bên kia chỉ thực tập lắng nghe thôi. Không có trả lời, không có minh oan, không có gì hết. Và lắng nghe như vậy, ngày này sang ngày khác. Lắng nghe theo kiểu Quan Thế Âm. Rồi khi mình lắng nghe như vậy, thì mình thấy rằng bên kia cũng là nạn nhân của bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu đau khổ. Và tự nhiên trong lòng mình nó trào lên cái chất liệu của cảm thương, của từ bi. Và bây giờ mình có thể bắt đầu nhìn họ bằng con mắt từ bi hơn. Và khi lắng nghe như vậy, mình có thể nhận diện rằng mình cũng có những cái tri giác sai lầm về chính mình và về họ. Và mình cởi bỏ những cái tri giác sai lầm của mình và về họ. Thì hai bên thực tập như vậy nhiều tuần lễ, rồi cuối cùng họ trở thành bạn hữu với nhau. và họ cam kết rằng khi họ trở về Trung Đông thì họ sẽ thiết lập ra những cái đoàn thể như vậy tu tập để xây dựng tình vấn đề mà kiếm cách chấm dứt cái chiến tranh. Còn cái đường lối chính trị và quân sự nó đã đi qua không biết bao nhiêu là năm tháng mà nó chưa giải quyết được vấn đề. Thì chúng tôi đã giúp cho không biết bao nhiêu là cặp vợ chồng, cặp cha con hay là mẹ con hòa giải được với nhau bằng cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ đó. Rất là hay. Chúng tôi vừa nói là cái Phật, đạo Phật mà chúng tôi, đạo Bụt mà chúng tôi được, trong đó mà chúng tôi được nuôi dưỡng là thiền và tịnh. Và sau này chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với truyền thống Nam Tông Theravada. Và nhờ nghiên cứu những cái kinh bản bằng tiếng Pali thì chúng tôi có dịp so sánh với những kinh bản trong Hán Tạng. Và chúng tôi điều chỉnh được một số những cái sai lầm trong sự truyền thừa. Chúng ta biết rằng vào thường bán thế kỷ thứ 3 tại Giao Châu có Thiền Sư Tăng Hội. Thiền Sư Tăng Hội, người cha là người Sốc Điên và mẹ là người Việt Nam. Và Thiền Sư Tăng Hội đã sử dụng những kinh bản nguyên thủy như là kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Bốn Niệm Xứ để thực tập thiền. Trong khi đó Thiền Sư sử dụng con mắt Đại Thừa để mà thực tập những cái đó.